hoặc vì người Phật-a-môn đó thuyết phục thời pháp và khiến người đã chứng được quả tu đạo hoàn.
Tức thời ông đưa tay lên nói rằng cửa cam lồ đã mở, hết thảy dân chúng tâm thành hãy mau mau đến cúng dường Phật. Hết thảy dân chúng tâm thành nghe lời đại Phật-a-môn đó liền mở tung cửa chạy hết ra ngoài đường đến cúng dường Phật, tự nghĩ rằng đến với Phật sẽ được hưởng vị cam lộ. Cớ sao chúng ta lại còn sợ phạt đến 500 đồng tiền vàng mà không dám đến với Phật, không dám cúng dường Phật? Nhà vua thấy cái lệnh cấm chẳng còn được dân chúng tuân theo nữa, thấy rõ việc làm sai trái của chính mình, nên cùng với quần thần, với thần dân xin quy Phật. Hết thảy mọi người đều tín tâm thanh tịnh, do vì muốn giáo hóa những người không có tín tâm mà Phật hiện cái tướng lưỡi rộng dài. Như vậy thì cái việc mà hiện tướng lưỡi rộng dài mà dẫn ở trong kinh thì nó có một cái ý nghĩa, và nó có một cái câu chuyện để minh chứng cho cái ý nghĩa hiện tướng lưỡi rộng dài, nghĩa là chân thật lưỡi, lời nói chất thật. Và sách sửa nói tác giả ba mật, cho nên phải hiện cái tướng lưỡi rộng dài. Sách sửa nói tác giả ba la mật, cho nên phải hiện hào quang bao trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới. Sách sửa nói tác giả ba la mật. Đó. Mỗi quang minh, tướng lưỡi rộng dài phóng ra vô lượng quang minh. Cái tướng lưỡi rộng dài đó lại phóng ra vô lượng quang minh. Nghĩa là ở nơi cái tướng lưỡi của Đức Thế Tôn mà khi đã dùng cái kim khẩu đã nói ra, là nói ra để mà đem ánh sáng trí tuệ ban cho tất cả chúng sanh, và vạn loại chúng sanh khi nhận cái ánh sáng trí tuệ đó thì sẽ được đạo vô thượng bồ đề. Có nghĩa là khi đã nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp như vậy, đã trực nhận được bản tâm của mình, và từ nơi lời của Đức Thế Tôn đó mà mình đã nhận ra cái bản lai diện mục của chính mình. Do đó cho nên Ngài Xá Lợi Phất trong kinh Pháp Hoa nó là con từ miệng Phật sanh. Miệng của Phật thì đâu có sanh được, phải không? Đâu có ai sanh bằng miệng đâu. Nhưng mà con từ miệng Phật sanh, tức là từ kim khẩu Đức Thế Tôn mà con nhận ra được con. Từ xưa đến nay con chưa từng nhận cái tên Xá Lợi Phất thật sự, mà ngày hôm nay nhờ Đức Thế Tôn nói mà con đã nhận ra cái bản tâm thanh tịnh trong sáng thật sự của con. Và con sẽ nguyện sống như vậy đó. Đó, cho nên các vị thiền sư mà tôi nói trong cái thời đại Lý Trần ở Việt Nam, nói là đem đến cho nhân dân cho hạnh phúc, sự phồn vinh, không, sự phồn vinh và hạnh phúc, dựng nên một cái nền nhân bản siêu việt, và là nhân bản siêu việt, trong phải cái nhân bản chung chung, mà là nền nhân bản siêu việt. Đó. Nên các vị thiền sư ngồi đó, khi mà có cái tư tưởng sống cho riêng mình, Ngài Huyền Quang thiền sư sống an lạc ở trong cái tịch thất, ở nơi chốn núi rừng vắng vẻ. Nếu các ngài sống trong tịch thất ở nơi chốn núi rừng vắng vẻ như vậy, có phải là quay lưng với cuộc đời không? Mà chính các ngài đã thị hiện cái cuộc đời, thấy rằng có những lúc cần phải chấm dứt sự tham dục, có những lúc cần phải chấm dứt sự mong cầu tham dục, đắm nhiễm nơi danh lợi. Thì hiện sống nơi núi rừng như vậy, các ngài không phải là tự ý phát xuất ra để quy ẩn cho riêng mình, và chính cái pháp đó cũng là phế bỏ mọi tham vọng. Cho nên khi mà nằm trong thâm ở nơi tịch thất, nơi núi rừng vắng vẻ, ngài gối đầu trên ngọn cỏ biếc và đêm đêm nhìn ánh trăng khu, nghe gió lay mành cỏ, rồi lại nghe tiếng dế nó kêu vắng dài, thúc giục khách trần mau tỉnh ngộ. Thu phân ngọ dạ phất thiền nha, sơn vũ tiêu nhiên chấm lục la, dĩ hỷ thanh thiền tâm nhất thiên, cũng thanh tửu tửu vị tùy giác. Dịch nè, đêm thu gió lộng,
xin lỗi,
đêm thu gió động bức rèm, gối đầu cỏ biết cảnh im cả lòng. Tất thành tu luyện đã thuần, vì đấu tiếng ghế đêm hôm vắng dài. Ngài đã đánh tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn chìm ở trong cảnh đời mộng ảo, để phải nhận cái dòng sanh tử niệm chuyển lưu. Rồi thời gian không gian cũng chỉ là danh tự. Phú quý quyền thế nhục vinh như hoa cỏ bốn mùa. Hoa cỏ bốn mùa tức mùa nào không? Là mùa xuân thì trăm hoa đua nở, mùa thu thì nó úa tàn, mùa đông thì lạnh lẽo. Phải là như hoa cỏ bốn mùa, non xanh nước biếc không, trăng thanh gió mát, bao giờ vẫn thế. Phú quý phù văn trà vị ảo, Quan Âm lưu tỷ cấp tương thôi, hầu như tiêu ấm lâm truyền hạ. Nhất tháp tùng thâm trà nhất bôi, phú quý mây mây tựa néo xa. Tháng ngày nước chảy vội vàng quá, chỉ bằng quy thú lâm truyền ẩm, giường cỏ thâm reo một chén trà. Như vậy các ngài có phải quy ẩn không? Mà các ngài đương thể hiện những thơ văn, những án thơ văn của các ngài là cảnh tỉnh khách trần đương tháp đương làm gì? Đương chìm đắm trong cảnh đời mộng ảo. Và cũng như vậy, cũng không cần khách, cũng an nhiên tự tại điều ngự giác quan, tức là một nhà vua không trong cái phái Trúc Lâm, đã khám phá được chân tướng của vũ trụ, thấy được rõ được bộ mặt thật xưa nay của chính mình, tức là thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Hoa tàn hay nở, xuân đến hay đi, dòng chuyển lưu của thời gian cuồn cuộn trôi nhanh hay là ngưng động, không ngoài cái tâm thức khởi sanh. Cái hiện hữu hiện thực vẫn ngàn đời như thế đó. Cho nên các ngài đã nêu này: niên thiếu hà tầng liễu sắc khóc, nhấp xuống tâm sự bách hoa tung, như chim khám phá tâm hoàn thiện, thiền bản bồ đoàn kháng tùy học. Thở bé chưa từng rõ sắc khóc, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Mình thì chưa rõ sắc không, cho nên xuân về hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, trải chiếu giường thiền ngắm mặt hồng. Đó, phải chăng dòng thời gian thanh diệt đó làm cho con người phải lo âu, phải nuối tiếc, phải thấy xuân đến rồi sợ xuân đi? Cái tâm trạng khát khao sợ hãi cứ mãi mãi nung nấu trong tâm thức của con người, cứ mãi mãi phập phồng cho một ngày mai. Nhưng đối với thiền sư, hôm nay và ngày mai cũng chỉ trong một niệm hiện tiền. Anh sống làm sao trọn vẹn với hiện tiền đó? Cho nên nó dùng thường quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, tức là chiếu ở đâu? Thường quang minh đó là cái gì? Tức là cái ánh sáng tự giác ở nơi mọi chúng sanh và luôn luôn quán chiếu, thoát khỏi cái sự ràng buộc của thời gian và không gian. Sống hay chết, sinh hay diệt của người và của vật đều ứng hợp với những nguyên lý thất định, ứng hợp với chiều tư duy của sự vật. Không, xin lỗi, cái tư duy của cái gọi là tầm cao thời đại. Tầm cao thời đại là cái gì? Là cũng chỉ là những dòng sinh diệt niệm. Và những dòng sinh diệt niệm đó nó phù hợp với một chu kỳ tất định của một thời đại tất định. Thế thôi, nhìn thẳng vào cái lẽ thực của con người và mọi cảnh và ngoại cảnh thì mới thấy nó tinh tinh diệt diệt muôn trùng, và luôn luôn nó ở trong cái cảnh mù khơi chuyển hóa. Nó cũng chỉ là sự mù khơi chuyển hóa. Cho nên thiền sư chân không đáp lời hỏi của một vị khách xuân lai xuân cứ nghi xuân tập, hoa lạc hoa khai chỉ thị xuống, xuân đi xuân đến gỡ xuân tàn, hoa dù nở rụng tiếc xuân vẫn là. Tiếc xuân vẫn như thế, ngàn đời đã đến mùa đó, đến ngày đó, đến giờ đó, tiếc xuân vẫn như thế, hoa dù có nở, hoa dù có rụng. Thì cái chân thể như như bất động vẫn như thế. Cho nên để nói cái chỗ là mỗi ánh hào quang, mỗi ý niệm tỉnh giác chính là mỗi loài hoa sen đấu ngàn cánh sắc vàng. Trên mỗi hoa sen đó có một vị hoa Phật. Vị hoa Phật ngồi trên hoa sen đầu do bởi cái tướng lưỡi rộng dài đó. Cái tướng lưỡi rộng dài đó phát ra muôn ánh hào quang trùm khắp cả đại thiên thế giới. Từ nơi tướng lưỡi rộng dài đó có vô lượng vạn ức quang minh, và trong mỗi mỗi quang minh như vậy đều hóa thành hoa sen đấu. Nhìn cánh trên mỗi hoa sen đấu đó lại có một vị hoa Phật ngồi chiếc già và tuyên tiếp sâu pháp ba la mật. Cái tư tưởng bát nhã nó bao trùm ở chỗ đó. Nếu có chúng sanh nào nghe được thì quyết định được đạo vô thượng Bồ Đề. Lại có các thế giới khác hoặc khác, nhiều như số các sông Hằng cũng đều như vậy. Như vậy thì nay vị đại sĩ Nhân Duyên nói kinh Bát Nhã Ba La Mật, cho nên Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài. Nghĩa là sắp sửa nói kinh Bát Nhã Ba La Mật thì hiện thân tướng con nghiêm rực rỡ vi diệu. Đức Phật đã dùng phương tiện thần lực khiến chúng sanh ở khắp mười phương đều thấy tướng lưỡi rộng dài của Phật, tức là lời nói chân thật. Lời nói chân thật, ta nói giải thoát, ta sống một cuộc sống giải thoát chân thật. Ta nói từ bi thì ta đã thể hiện những hành vi từ bi chân thật. Dù trả bỏ thân mạng, ta vẫn thể hiện một đức tính từ bi siêu việt và ngọn, và thoát khỏi mọi phạm tù tư duy và cái từ bi của tâm thức, tức là vượt thoát mọi ý nghĩa, mọi cặp phạm tù. Vì sao anh đang tướng lưỡi rộng dài đó là sống quang minh? Vì Phật muốn hết thảy mọi người được có tiếng tâm thanh tịnh, cho nên phải sống quang minh. Lại nữa, Phật hiện tướng lưỡi màu sắc phát ra ánh sáng màu vàng, ở nơi vừng ánh sáng đấy hiện ra các hoa sen tấu ngàn cánh, ông phát quang minh chói sáng như mặt trời mới mọc. Thì tại sao mỗi hoa Phật lại ngồi trên hoa sen mà không ngồi trên giường trên ghế? Tại sao không ngồi trên giường trên ghế? Tại sao không hiện ra giường ghế để ngồi? Tại sao không hiện ra những tòa thất bảo để ngồi? Mà tại sao trên tướng lưỡi rộng dài thì hiện hoa sen bóng? Không, là bởi vì tấm luận đã nêu là chẳng sao hoa sen mềm mại thơm tho, phải không? Chẳng có một loài hoa nào sánh kịp nên được dùng để trang nghiêm diệu pháp tòa. Cái đó gọi là diệu pháp tòa. Hoa sen ở hồ Anapa Đạt Đa lớn như bánh xe, một người có thể ngồi chiếc già trên đó. Hoa sen ở cõi trời thì lớn hơn, và hoa sen của Phật lại còn lớn hơn gấp bội. Lại nữa, trong cái truyền thuyết có biết rằng vào cái thời mà đến thời kiếp tận, khi tất cả đều bị thiêu hủy trở thành một khoảng trống không, tức là cả thế giới đều bị thiêu hủy trở thành một khoảng trống không vì do nhân duyên phước đức của chúng sanh, gió từ mười phương thổi hết rồi nó chạm với nhau, lại gì là giữ lại chỉ có một dòng nước lớn. Trên cái dòng nước lớn đó xuất hiện một con người có 1000 đầu, có 2000 tay, 2000 chân, tên là Vi Nượng. Đây là Vi Nượng. Ở ngay cái rốn của Vi Nượng đó mọc ra một đóa sen nghìn cánh, chiếu hào quang sáng như một vạn mặt trời. Trên cái hoa sen đó có một người ngồi chiếc vàng. Cái người đó có vô lượng quang minh chiếu sáng. Người đó được cái danh xưng là Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên Vương đó có 8 người con. 8 người con của Phạm Thiên Vương sanh ra trời đất và loài người. Phạm Thiên Vương đó do tu thiền định và đầy đủ được phạm hạnh, được thanh tịnh, chẳng còn dâm nộ si. Phạm Thiên Vương ngồi trên hoa sen, nên chư Phật cũng tùy thuận thế gian mà nói ngồi thiết già trên hoa sen thiết sâu pháp Bà La Mật. Như vậy cái câu chuyện đó là gì? Đến cái thời kiếp tận. Kiếp tận là kiếp nào tận? Thế là khi đến cái thời kiếp tận thì bị gọi là hóa tai. Chỉ có hóa tai. Thì khi mà nó đốt hết toàn phải thế giới vũ trụ, nó đốt hết sẽ trở thành một khoảng trống không. Vì do nhân duyên phước đức của chúng sanh, do cái bản tâm thanh tịnh, trong cái niệm sanh diệt, trong cái ý niệm sanh diệt, trong ý niệm sanh hận, đó là cái bấm dân chuyển hư. Nơi cái bản tâm thanh tịnh kia, ở khắp cùng pháp giới, nơi bản tâm thanh tịnh kia là có đầy đủ trí tuệ và phước đức vô lượng vô biên. Do đó cho nên nói rằng chỉ chừa lại cái gì, tất cả những cái sanh diệt đó cũng giống như ánh chớp trong không gian, cũng đều là chuyển hóa cả. Chỉ tồn lưu là tồn lưu cái thể thanh tịnh bất sanh bất diệt, và tồn lưu cái thể thanh tịnh đó thiên biến vạn vạn hóa, cái thể thanh tịnh đó sáng suốt vô cùng. Cho nên gọi là có một người xuất hiện, cái ngọn gió đó nó tất cả những gió mười phương thổi đến chạm vào nhau giữ lại trên một dòng nước lớn. Dòng nước đó là suối nguồn của từ bi. Trong cái suối nguồn của từ bi đó xuất hiện một người có ngàn đầu, ngàn tay, ngàn mắt. Và trên cái rốn của cái ngàn tay, ngàn đầu, ngàn mắt đó, xin lỗi, hai ngàn tay, hai ngàn chân, một ngàn đầu không, và kể cả hai ngàn mắt đó, tức là nói đến cái chỗ thiên biến vạn hóa của cái thể tâm thanh tịnh khắp cả toàn mọi pháp giới, nó tồn lưu như vậy đó. Thì cái ở rốn của cái người đó nó phát hiện ra một hoa sen nghìn cánh ở rốn, tức là ở trung tâm điểm của cái bụng lầy sanh tử, cái trung tâm điểm của cái pháp thân bất động, sinh ra một cái hoa sen nghìn cánh chiếu hào quang như mặt trời. Trên hoa sen đó có một người ngồi chiếc già. Như vậy cái bộ mặt thật đó chính là Phạm Thiên Vương. Cái bộ mặt thật đó là niết bàn an lạc, nơi đó có đầy từ bi và trí tuệ. Nhưng mà cái câu chuyện tiền thiết kia, tức là khi vị hóa, thông phú hóa cái gì? Thông phú hóa cái bản tâm thanh tịnh. Rồi mình đọc và mình ôm cái đó, tức là mình thấy cái chỗ thông phú hóa đó. Và tại sao phải ngồi trên hoa sen? Bởi vì, mà tại sao phải nói Phạm Thiên Vương? Bởi vì ngay trong lúc đó, chúng sanh loài người là cảm nghiệm nhất là Phạm Thiên Vương, quý trọng nhất là cõi trời Phạm Thiên, và cũng như trong khắp ở cõi các nước ở Âu Châu, người ta quý trọng nhất là Đức Chúa Trời chẳng hạn vậy. Ta quý trọng Đức Chúa Trời. Như vậy khi nói là ở trên cõi Phật Đức Chúa Trời cũng đương nghe pháp, thì người ta phải nghe pháp, vì Đức Chúa Trời nghe pháp mình cũng nghe pháp. Nói Phạm Thiên nghe pháp thì đương nhiên mình đương quy ngưỡng Phạm Thiên, mà Phạm Thiên cũng nghe pháp thì đương nhiên mình gọi là con cháu của Phạm Thiên thì cũng phải nghe pháp thôi. Rồi mình sau này, sau khi mình đã tu mà ngang bằng với Phạm Thiên rồi, còn vượt lên Phạm Thiên, thì khi đó mình thành Phật thì mình mới biết là Phạm Thiên Vương kia cũng không ngoài không ngoài mình. Chừng đó sẽ tính, chừng đó tính sau. Cho nên á, nó chỉ Phạm Thiên Vương ngồi trên hoa sen, chữ hoa sen đó là ví dụ rồi. không có một loài ngồi trên giường, trên ghế, ngồi trên giường ghế là có chỗ ngồi. Người ta muốn tìm ghế để người ta ngồi, không hết ghế này người ta leo qua ghế khác. Có nhiều người ôm đồm tới nhiều ghế một lúc, trong ta một ghế. Mình đã có ghế rồi, nhưng mà còn tìm thêm mấy cái ghế nữa. Rồi suốt đời cũng vì cái ghế đó mà đạp dập lẫn nhau. Đằng này nói ngồi trên hoa sen à, ai mà tâm thanh tịnh thì leo lên hoa sen ngồi. Mà tâm không thanh tịnh mà ngồi đến đó mà nặng quá, nó rớt xuống bùn mà ráng chịu. Cha nói con ghế con giường là nó có cái đế, nó vững vàng. Còn hoa sen này là phát sinh từ vũng bùn, từ vũng bùn nhơ nhiễm vương lên, không nhiễm mùi tanh của bùn, thanh khiết thơm tho, thân ngay nó rậm gương đầy hồn. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn mà gọi là có những thuyết bát nhã ba la mật mà dù các cái vấn đề này, đó rất là thâm hiếu. Tôi nhắc thêm, Đức Thích Ca Mâu Ni hóa ra vô lượng hóa Phật thì làm sao vô lượng hóa Phật có thể thuyết pháp cùng một lúc được? Phải nào, bây giờ thì mình nói dùng vệ tinh nhân tạo, phải nào, rồi thì TV đa hệ cùng một lúc bật lên thì mới thấy thuyết pháp lung tung được chứ. Và cái hồi đó đâu có dùng TV đa hệ, phải nào, đâu có dùng vệ tinh nhân tạo để phóng những cái dạng sóng vô tướng ở trong không gian. Thì như vậy là làm sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hóa ra vô lượng hóa Phật, và làm sao vô lượng hóa Phật đó có thể thuyết pháp cùng một lúc được? Đáp, tức là cái phần hỏi như vậy luận ngoại, thì có cái luận chủ trả lời là Phật có vô lượng tam muội nên biến hóa của Phật cũng chẳng thể nghĩ bàn. Khi Phật thuyết bát nhã ba la mật ở trong chúng hội thì có vô lượng hóa Phật cũng đều thuyết bát nhã ba la mật. Nghĩa là khi miệng thuyết bát nhã ba la mật thì mắt cũng thuyết bát nhã ba la mật, lỗ mũi cũng thuyết bát nhã ba la mật, tay chân cũng thuyết bát nhã ba la mật, lỗ chân lông cũng thuyết bát nhã ba la mật. Nói gần cái đó và nói xa chuyên biến vạn hóa trọng. Còn đằng này là mình miệng thuyết bát nhã ba la mật, còn lỗ mũi thì khoai thổi phì vàng. Tức là lửa, miệng thì thuyết bát nhã ba la mật, nhưng mà mũi thì phun ra lửa, mắt cái thì đổ hầu quang, lỗ tai lùng bùng. Cho nên khi mà thuyết bát nhã ba la mật là toàn thân Đức Thế Tôn đều thuyết bát nhã ba la mật, lưỡi của ngài đã có hòa hào quang muôn sắc phát ra ánh sáng vàng, nó lên sáng nó hiện ra hoa sen, rồi mỗi các hoa sen báu đang nhìn cánh, rồi phát ra quang minh chói sáng như mặt trời. Như vậy thì đủ biết rằng cái sức thần thông vi diệu của Đức Thế Tôn đã quá, tại vì đã thể nhập được vô lượng tam muội. Như vậy là toàn thân của Đức Thế Tôn mỉm cười và toàn lỗ chân lông phấn hồng quang. Khi niệm của Đức Thế Tôn, gọi là sắp sửa thuyết bát nhã ba la mật, là hiện cái tướng lưỡi rộng dài cái này. Hiện cái tướng lưỡi rộng dài đó, là để chỉ cho lời nói, sắp sửa nói đây là chân Phật. Cái tướng ngồi là hiện ra cái thân tướng đoan nghiêm. Cái tướng ngồi để hiện ra thân tướng đoan nghiêm, nhưng mà vừa ở nơi đó lại chứa đựng sự dung thân tự tại. Như vậy là người mà sắp sửa thuyết bát nhã ba la mật là người đã sống với bát nhã ba la mật. Còn mình đây là mình học thuộc lòng bát nhã ba la mật, rồi mình sắp sửa thuyết bát nhã ba la mật là mình sắp tự điển, mình tra coi cái chữ đó nghĩa gì. Mình học thuộc lòng cái chữ đó là mình ra mình biết nè, chứ mình đã thấm đâu. Sống mà nó thấm với bát nhã ba la mật thì khi thuyết nó khác. Ở đây này mình moi chữ mình moi nghĩa ra để mình trước, tức là mình gọi là đọc cái thuộc lòng cái lối học đó, gọi người ta chưa kia gọi là lối học từ chương, lối học không có thấm thấu, lối học không có thực dụng. Người ta không hiểu thực dụng là sao. Thực dụng tức là có nghĩa là mình sử dụng một cách thực tế, sử dụng thực tế, trong khi lý thuyết mình chưa hiểu, trong khi lý thuyết mình chưa nắm vững mà mình gọi thực dụng. Ngược lại, lý thuyết đã nắm vững rồi mà lại không có phương tiện để thực dụng. Ở đây cả hai mặt, đó là cả hai mặt đều phụ túc, nghĩa là hành vi của Đức Thế Tôn là xuất trần thượng thiện, từ bỏ cung và thiện ngọc, từ bỏ vợ đẹp con xinh, từ bỏ sự tiềm thuộc của thế gian, ngài đã xuất gia và ngài đã thâm nhập trong tất cả mọi giáo lý của tất cả các hệ phái, và ngài đã siêu vượt tất cả, siêu việt được tất cả các hệ phái đó, các cái giáo lý của các tôn giáo đó, đến cõi Bồ Đề ngồi siêu nhập, tức là ngài đã thị hiện cái phương pháp tu, cái phương pháp thẩm thấu, thị hiện như vậy để cho chúng sanh trong loài người này với cái tầm cỡ còn độ căn đoạn tí thấy rõ ràng là có tu thì có chứng, có tu có hành trì đúng với như pháp, đúng không, với cái tâm thể thanh tịnh thì sẽ được niết bàn an lạc. Còn cái bệnh mà gọi là đại trí tuệ thì diệu dụng tùy duyên, thì họ đã an lạc từ lâu rồi. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni hóa ra vô lượng hóa Phật, và làm sao tam làm sao vô lượng hóa Phật là thuyết pháp cùng một lúc, bởi vì tôi đã nêu, tức là miệng thuyết pháp thì tất cả toàn thân thì thuyết pháp, miệng thuyết pháp thì mỗi lỗ chân lông thì thuyết pháp, nghĩa là hành vi cử chỉ của mình thể hiện đúng tác nhà ta làm ạ. Phật có vô lượng tăng mũi, cho nên biến hóa của Phật cũng không thể nghĩ bàn. Khi Phật thuyết bát nhã ba la mật thì trong chúng hội có vô lượng các hóa Phật cũng đều thuyết bát nhã ba la mật. Sao lại nói các hóa Phật ngồi trên các hoa sen báo thuyết bát sáu pháp ba la mật? Bởi vì sáu pháp ba la mật chỉ là một pháp thôi, nó cũng chỉ là một pháp bát nhã, cũng chỉ là ba la mật thôi. Sáu pháp đó nào là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, thiền định ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, phải không? Và bát nhã ba la mật. Tất cả những ba la mật đó đều cùng một nghĩa thôi. Nhưng phải nói bát nhã ba la mật dẫn đạo, nghĩa là phải nói trí tuệ dẫn đạo cho mọi hành vi, cho mọi sự việc. Phải bát nhã ba la mật tổng hợp thì mới có thể đến Phật đạo. Cho nên nói là tuy sáu pháp ba la mật có khác nhau, nhưng cũng là một pháp bát nhã ba la mật mà thôi. Hỏi tiếp là Phật có đại thần lực biến hóa vô lượng hóa Phật ở khắp mười phương, nói sáu pháp ba la mật để độ tất chúng sanh. Như vậy vì sao đến nay đã lâu rồi mà còn chúng sanh chưa được độ, mà còn nhiều chúng sanh mê muội, còn nhiều chúng sanh sống trong cảnh sanh tử luân hồi đầy dẫy phiền não, là tại sao từ ngày Phật xuất thế tới nay lâu lắm rồi mà tại sao bữa nay mình chưa giác ngộ? Có ba điều kiện mà chúng sanh chưa giác ngộ. Một là những chúng sanh đương ở trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nên không hiểu được bát nhã ba la mật. Súc sanh đó còn ở trong địa ngục, súc sanh đó còn ở trong ngạ quỷ, súc sanh đó, chúng sanh đó còn ở trong súc sanh đạo, thì không thể nào hiểu bát nhã ba la mật. Sao vậy? Là bởi vì suốt ngày còn chuyện là tính toán hơn thua, nói mà từ bi hỷ xá không chịu nghe thì là làm hiểu bát nhã ba la mật đâu. Suốt ngày là chỉ có tính toán là bí tử ơn thua, nói tốt nói xấu, lo tranh hơn tranh thua, lo chiếm phần thắng về mình, lo cho mình hơn hết thiên hạ, thì làm sao hiểu bát nhã ba la mật đó? Cho nên một là những chúng sanh như vậy đó, chúng sanh ở nơi ba đường ác không thể hiểu được bát nhã ba la mật, cho nên gọi là chưa độ được, chưa được. Nói xả bỏ đi, sống từ bi hỷ xả một chút thì cảnh giới này tự nhiên sẽ an lành, mọi việc trong gia đình tự nhiên sẽ thấy tốt đẹp. Đâu có được, không được. Đã nói không được. Làm sao tôi có thể nhịn nó được, trong khi nó không nhịn tôi mà. Tôi đã tập sống từ bi rồi, thầy biết chưa, tôi đã tập sống từ bi rồi, nhưng mà nó có biết tôi từ bi hay không? Chịu thua luôn. Cho nên bát nhã ba la mật đi luôn. Đó. Thế là những chúng sanh như vậy là không bao giờ nói bát nhã ba la mật được, mà cũng không bao giờ tiếp bát nhã ba la mật được, mà cũng không bao giờ có cái tướng lưỡi rộng dài mà trên đó có những đó hoa sen hiện ra hào quang muôn sắc được. Chịu thua, cái lưỡi đó dần dần nó thụt nó suốt cả, nói gì nghe không nổi nữa. Vì khi mà bắt đầu thuyết bát nhã ba la mật là cái tướng lưỡi phải rộng dài ra. Còn là càng ngày mình càng thuộc vô là năm thuyết bát nhã ba la mật đó. Đó. Cái thứ hai là trong cái cõi người và cõi trời đó, có những chúng sanh còn nhỏ quá, thật quá già, thật bệnh hoạn, thật là ám động, nên không hiểu bát nhã ba la mật. Cho nên người ta kêu là rất tiếc, nó rất tiếc là bây giờ tôi mới tu. Cho nên còn muốn thâm nhập kinh điển thì phải làm sao? Phải tinh tấn, phải siêng năng, phải tinh tấn, phải tu tập, phải nghiền ngẫm, phải thấm thấu. Mà nhỏ giờ thì tôi cũng tinh tấn, cũng siêng năng, cũng thấm thấu, mà thấm thấu cái chuyện thấm thấu là cái chuyện hơn thua, thấm thấu chuyện phải trái, cái chuyện chồng con, cái chuyện hướng tới bây giờ già rồi. Nghe rồi, học số kiệt, đọc một câu đọc không nói vì nó nhức mỏi quá này. Cố gắng ngồi dậy mà nó nhức quá không ngồi được. Mà tôi có muốn nó nhức đâu, nó nhức mà nó không nghe lời tôi mới khó chứ. Thì như vậy thì cái người đó làm sao mà gọi là thâm nhập kinh tạng trí huệ như vậy? Cho nên người ta kêu là rất tiếc là để già yếu rồi mới tu. Mà cái tu đây phát tâm tu là để cầu chút ít phước đức, chứ không phải là cầu giải thoát niết bàn. Cầu giải thoát niết bàn thì đâu có sợ gì, không mà không tinh tấn, không học hỏi, phải luôn luôn tinh tấn học hỏi. Chỉ cần một bài kệ thôi, chỉ cần một bài kệ hiểu rõ được nghĩa lý một bài kệ, chứ thiên kinh dạng quyển quá nhiều, bây giờ bảo tôi thuộc hết cả thiên kinh vạn quyển kia là nó tôi biết rồi, nhưng mà tôi thấm thấu được một bài kệ, tôi hiểu rõ được nghĩa lý lý thú của một câu kinh, từ đó cái ánh sáng trí tuệ tôi nó chiếu rọi. Cho nên trong hàng trăm cõi người cõi trời có những kẻ quá nhỏ thì sao mình nói được. Bây giờ tôi mới đào tạo, bây giờ tôi mới tìm, tôi thấy mình cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn kiếm đệ tử, phải không? Kiếm đệ tử mà tôi kiếm mấy chỗ chút xíu. Tôi bằng cách là mình ngồi trước ta thuyết bát nhã ba la mật nghe nữa.
em là tưởng tôi là điên, mà nó nghe nó cũng điên luôn. Là nó nghe được.
Và cần nhất cho nó khế hợp cái cơ trong cái thời đại này, trong cái thời đại mà gọi là trong cái thời hiện đại, cái nền văn minh nó càng ngày càng tiến triển. Con người thì người ta không? Con người thì là người ta phát minh ra nhiều loại máy móc tối tân, nhiều cái loại hệ thống tự động, không? Mà trong khi một vị sư không mà để ra lãnh đạo, để ra làm bậc đạo sư thì lại không thâm hiểu Phật pháp, không hiểu. Đọc một câu kinh không đâu ra đó, rồi tập học những cái phương cách gọi là nói thanh nói tướng, nói trong quy sơn cảnh đó, tự ngôn chính thanh. Đó là ngu, đó là cuồng. Tức là coi như là không chịu thâm nhập, mà đi học ở ngoài. Tôi đi học cái gì? Giờ tôi đi học kinh tế, tôi đi học gì nữa? Tôi đi học thương mại, tôi đi học gì nữa? Tôi đi học pháp văn, tôi đi học gì nữa? Dạ, tôi đi học anh văn, tôi đi học gì nữa? Dạ, tôi đi học kế toán, tôi đi học vi tính. Rồi sao nữa? Đó, đồng ý đi học được. Đi học được hết tất cả các ngành nghề ở trong xã hội để thu nhận tất cả các pháp. Nhưng đặc nhiệm đặc biệt nhất là anh phải có nội tâm sâu thẳm, phải quán triệt được đạo lý của Đức Phật đã truyền dạy. Nói gì nói, không? Mà nó là siêu, không? Siêu việt về khoa học vĩ đại. Không phải cần dùng phòng thí nghiệm để đem tất cả không những pháp tướng ra phân tích từng ly, cho đến phân tích đến cái độ gọi là hạt nhân, không phân tích đến cái độ nguyên tử và hạt là hạt nhân của nguyên tử, mà ta chỉ nói một câu là các pháp tướng sanh diệt. Các pháp tướng sanh diệt đó là trùng trùng dương khởi y tha, và không có vật nào có chủ ta. Vì sự hành động của tất cả các pháp tướng trong vũ trụ đều là trùng trùng duyên khởi, không đầu mối và không có chung cuộc. Nó là bao trùm trên toàn bộ khoa học và trên thế giới. Như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn đi vào đặc nhiệm chuyên môn của từng khoa học một để làm gì? Để khi cần thuyết pháp, cần cái chúng sanh loại đó, họ cần phân tích theo kiểu đó là chúng ta có phân tích. Ở trong nhiều lĩnh vực. Đó. Do đó phải thẩm thấu đọc một câu của Đức Phật dạy. Liên thiếu hà, như nãy nó nói là liên thiếu hà thành liễu sắc không, thở nhỏ chưa từng rõ sắc không. Sắc không là cái gì? Cái lẽ sắc không đó là cái lẽ gì? Thế là người nhiệm vụ của cái bậc đạo sư phải hiểu rõ cái lý sắc không là gì. Ra người kia ta đưa ra một cái truyền thuyết, xin lỗi, đưa ra một chủ thuyết nào đó, đưa ra một luồng tư tưởng nào đó, đưa ra một hệ thống triết học nào đó, mình lại cung cúc cung không bái lại để mà thâu nhận. Trong khi đó, không, đây là thiên nhân chứ đạo sư là thầy của trời này rồi, lại không nhận, lại không học, lại không chịu tìm hiểu nghiên cứu học hỏi. Do đó cho nên cái nhiệm vụ đó không là có tội. Cái nhiệm vụ đó mà chúng ta không toàn thì đương nhiên là có tội phải thánh thiện. Và cái ở trong cái thứ ba, cái điều mà chướng không học được bát nhã ba la mật là vì hàng trời người. À, xin lỗi, cái hạng trời ở các cái cõi trời vô tướng vô sắc, tức là đang nằm chấp trong những quan điểm, trong những lập trường nào đó và giữ chết cứng cái quan điểm, cái lập trường nào đó thì không nhắm nháp gì được bát nhã ba la mật cả. Thì cái hạng đó nói không nghe, không vô. Hạng đó là mất giống trí tuệ, hoàn toàn là mất giống trí tuệ. vì hắn chỉ biết một pháp thôi, và hắn chỉ biết, hắn chỉ ngu muội ở một cái pháp đó thôi, còn ngoài ra không biết gì nữa cả. Đó, cho nên cái hạng đó là hạng gì? Hạng trời, chữ nghĩa là cũng có phước, cũng có phước đức đó, cho nên gọi là trời, tức là đầy đủ phước đức, đầy đủ phương tiện, giàu có cũng kiếp, nhưng trong đó hắn lầm chấp một quan điểm, một lập trường, và ông cứng cái quan điểm cái lập trường đó, ngoài ra không còn một cái gì mà hắn thâu nhận được nữa cả, gọi là cuồng, cả là gọi là cuồng, cuồng tín, gọi đó gọi là gọi cuồng tín, thì cả nó không học được bát nhã ba la mật. Cho nên có ba cái loại chướng như vậy là không học được bát nhã ba la mật. Như vậy chúng sanh trong ba trường hợp này, hoặc là không hiểu, hoặc là chẳng chịu hiểu, nó cũng chẳng chịu hiểu, nên không thể thâm nhập được bát nhã ba la mật. Cho nên có câu hỏi là tại sao Đức Phật có thần lực, có biến hóa không, vô lượng hóa ra, vô lượng hóa Phật, mỗi lời nói như vậy đều là phóng quang như vậy, khắp mười phương thế giới đều thuyết pháp ba la mật, độ thoát chúng sanh như vậy, vì sao đến nay còn có những chúng sanh chưa được độ? Tại sao vậy? Tại có ba trường hợp chúng đó. Chúng ta nghĩ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn vẫn ngồi tại tòa sư tử, nhập vào sư tử du hí tam muội, dùng thần thông lực cảm động cả 3.000 đại thiên thế giới, hiện ra 6 điều chấn động. Đó. Thế nào gọi là du hí tam muội? Du hí chỉ là nói đến cái sự hoan hỷ, cái trí tuệ, nhưng mà trí tuệ ở trong đó có chứa đựng sự hoan hỷ. Cũng giống như sư tử đang đùa giỡn với mặt trăng hay mặt trời, các loài thú đều được an ổn. Khi Đức Phật vào du hí tam muội thì làm cho chấn động cả 3.000 đại thiên thế giới, thì các chúng sanh ở trong ba đường được một thời an ổn và ngưng dứt các khổ. Lại nữa, khi Phật mà vào du hí tam muội thì hiện ra 6 chấn động khắp 3.000 đại thiên thế giới, những chúng sanh trong ba đường ác theo đó mà được giải thoát. Bởi nhân duyên như vậy nên gọi là du hí tam muội. Vì sao ở đây hỏi là vì sao nhập vào du hí tam muội? Thì Phật muốn làm chấn động cả 3.000 đại thiên thế giới, dẫn chúng sanh ra khỏi ba đường ác để đưa họ. Nhưng mà nguyên nhân nào gây nên chấn động? Phật dạy ngài A Nan có rất nhiều nguyên nhân để gây ra chấn động. Phật muốn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật, muốn thọ khí cho Bồ Tát được thành Phật, cho nên trước hết phải làm cho cái tâm phải có cái sự bừng sáng lên. Hết thảy sự vật trong vũ trụ, núi sông đất đai cây cối đều là vô thường mà chúng sanh không hay biết. Nên Phật dùng đại thần lực làm cho vô lượng phước đức, đại thần lực của vô lượng phước đức để làm cho chấn động đại địa, khiến chúng sanh biết rõ vạn pháp đều là vô thường và đều bị hủy diệt. Lại nữa, đây là do nhân duyên phước đức của chúng sanh trong 3000 đại thiên thế giới mà có đại chấn động. Như vậy thì nói về đại địa chấn động tức là nói về cái tâm thể bị dao động. Nhưng mà tâm thể dao động bởi trí tuệ, cái tâm thể dao động này bởi phương tiện lực của Đức Phật. Và chỉ có phương tiện lực của Đức Phật mới làm cho tâm của chúng sanh chấn động như thế. Còn mọi cái mà làm cho tâm chúng sanh cũng chấn động, nhưng chấn động không phải như thế. Chấn động đó không phải làm vỡ đi những cái u uất, những cái vô minh điên đảo. Thì những cái chấn động đó nó phát xuất từ những cái lầm chấp, từ những ý niệm riêng đạt. Còn Đức Phật dùng thần lực, chư thiên cũng có thể dùng thần lực, các vị A-la-hán cũng có thể làm dùng thần lực, cũng làm cho tâm chúng sanh chấn động, nhưng cái chấn động đó hữu hạn. Chấn động mà để cho chúng sanh được đạo vô thượng Bồ Đề thì chỉ có trí tuệ siêu việt, chỉ có Phật mới có thể làm được. Và trước hết thì phải chấn động, rồi sau đó mới nhận cái gì thì nhận. Nhưng mà phải làm chấn động, tức là phải phá vỡ tất cả những cái bức tường làm ngãn lối. Phá vỡ những cái gì mà lầm chấp từ xưa đến nay, phá vỡ hết, gọi là đại địa chấn động. Và cái tâm thức đó phải quy nhiếp, toàn bộ phải quy nhiếp thì mới được. Cho nên ở đây nói là chấn động, nhưng mà đại địa chấn động nhu nhuyễn khiến chúng sanh đều hòa vui. Đại địa chấn động nhu nhuyễn là tâm là tùy theo thân, mà khi thân được an lạc thì tâm cũng được vui theo. Tâm của chúng sanh thường khô cạn, tâm của chúng sanh thường mang dở. Tâm của chúng sanh ít muốn làm việc thiện, nên Phật phải làm cho sáu điều chấn động, để khiến cái tâm họ trở nên mềm mại, nhu nhuyễn. Ví như ở cõi tam thập tam thiên, ở khu vườn hoang lạc, thì chư thiên ở trong ấy luôn luôn hoan hỷ, vui vẻ, dù có bị A-tu-la khởi binh đánh đánh, họ cũng chẳng hề oán hận và chúng chẳng hề có ý thức đấu tranh. Ở đây cũng vậy. Vì Phật thấy chúng sanh ít muốn làm việc thiện, nên Phật hiện ra sáu điều chấn động, khiến chúng sanh trả ly đường ác, sanh cái tâm mềm mại, nhu nhuyễn, vui vẻ. Đó. Là bởi vì thủ giữ như thế nào? Lầm chấp rằng là tưởng rằng cái vui hiện thờ đó là chân thật. Họ cũng tưởng rằng cái việc mà họ tu dưỡng được gọi là tất cả trong cái hiện tại đó là thật. Và có nhiều cái bệnh lầm chấp như vậy. Cho nên dùng trí tuệ để khai mở, dùng trí tuệ để khai mở mà phá bỏ cái sự lầm chấp, đó là một cái khó nhất. Nhưng mà phá bỏ bằng cách làm thế nào để nhu nhuyễn là càng khó hơn. Thì cũng giống như mình vậy, tức là cái người nào họ lầm chấp một cái điều gì đó, họ oán ghét một cái điều gì đó mà mình nói làm sao mà họ xả bỏ được, nghĩa là tâm của họ nó bị chấn động. Bị chấn động tức là nó lung lay cái tư tưởng mà họ đã bảo thủ đó, họ đã thú dữ. Thì mình dùng cách gì để nói cho họ lung lay cái đó? Bây giờ hắn mặc cảm rồi, bây giờ là hắn đã, không, hắn đã lầm chấp như vậy rồi. Tôi xin lỗi,
À, tôi xin lỗi là tôi kính trọng Phật, tôi kính trọng Tăng, nhưng mà cha Tăng đó là tôi không biết. Mà nhất thiết là không kính, nói gì cũng không kính cả. Như vậy tức là cái cách nói của mình không sống sống động. Họ đã có cái tư tưởng như vậy, tức là chấp thủ vào một cái vấn đề thấy hay là vấn đề nghe hay là vấn đề hiểu biết nào đó của họ rồi đó, thì làm sao cái chấn động, làm sao sáu điệu chấn động, tức là làm sao cả cái tâm thức của họ phải lung lay. Lung lay như vậy tức là sao? Tức là biết rõ rằng cái tư niệm của họ đều bị định luật vô thường chi phối. Bây giờ thì họ họ thú chấp như vậy, nhưng mà chốc nữa đây vì một cái gì đó họ có thể bị sụp đổ cái lý tưởng đó. Cho nên cái vấn đề đó là Đức Thế Tôn biết phải làm cho sâu đắc sâu điệu chấn động, nhưng mà chấn động nhu nhuyễn hòa vui thì cái đó là khó nhất. Và họ sau khi họ được nhu nhuyễn hòa vui như vậy không, thì họ mới đi vào đạo vô thượng chánh đẳng như vậy. Khắp 3.000 đại thiên thế giới chúng sanh ở các địa ngục ngã quỷ súc sanh tức thời được giải thoát. À, chấn động làm sao mà tức thời được giải thoát? Như vậy tức là mình hiểu cái ý chí của Đức Phật muốn nói ở trong kinh rồi. Dùng phương tiện lực như thế nào, dùng trí tuệ như thế nào mà tẩy xóa sự lầm chấp từ trước đến nay. Họ đã thủ giữ một cái pháp tu nào đó rồi, nhất thiết là tôi tu cái pháp môn này thì tôi sẽ được đạo. Tôi tu cái pháp môn niệm Phật như thế này tôi sẽ được đạo. Nhưng mà nếu không được thì sao? Tôi tu pháp môn niệm Phật đi vòng 7 ngày 7 đêm không ăn không uống thì sẽ được vãng sanh. Có nhiều vị đã cho tôi biết là niệm Phật tâm bụi đó, thì vào tâm bụi phải hành, thực hành niệm Phật tâm bụi đi 7 ngày 7 đêm không, nhất tâm không ăn không uống gì hết, đi kinh hành niệm Phật đến ngày thứ 5 là xỉu xuống hết, thành gần thành Phật hết. Vâng, như vậy tức là họ làm chấp cái đó. Mà bây giờ nói làm sao cho họ lung lay cái niệm chấp đó, không phải chuyện đơn giản. Nếu không phải là một bậc đại trí tuệ, nếu không phải là một bậc hành tướng như chân như, tức là phải đoan nghiêm, phải có uy đức, phải có công năng tu dưỡng như thế nào, phải có hạnh nguyện, không phải có cái hạnh lành ra làm sao. Bởi vì nhiều vị ở nhiều khi là so sánh mình cái phước đức nó càng mỏng quá, mà cũng không nên ngồi để mà so sánh. Nếu tôi tu theo cái kiểu này phải nào, tôi nghĩ là cũng đạo cao đức trọng theo cái kiểu này cũng mấy chục năm à, nhưng mà tại sao không ai đến cúng dường cả? Mà có người thì họ cũng tu ngang với tôi mà họ cũng chẳng nói câu nào hết thì thiên hạ sao mà đến cúng dường nào, rồi Phật tử cũng đông mà càng ngày càng có nhiều Phật tử đông. Nghĩa là sao? Là bởi vì tôi ở trong tôi họ có một cái nghi gì đó không? Có nghi gì đó? Họ có một cái nghi gì đó mà tôi vẫn còn có một cái an mây nào đó nó lờ mờ, nó chưa đủ gọi là cái việc gọi là việc tiền quan nó được chưa thông. Cho nên họ có cái nghi là bây giờ mình cúng dường cho cái vị
đó chưa phải là bậc tôn túc. Vì sao chưa phải là bậc tôn túc? Là bởi vì còn bị cái gì đó, bị cái gì đó thì chưa biết, nhưng mà bị. Cho nên khi người ta cũng muốn cúng dường là bởi vì cái sự giảng thuyết có thể là rất là hay, nhưng mà trong cái hay đó nó vẫn có cái gì chưa phải là chân lý, chưa phải là đạo hạnh. Nói thì hay thật, nhưng mà còn đạo hạnh thì sao? Đạo hạnh thì còn phải vượt qua một tầng nữa thì người ta mới tin được. Và lúc đó chư thiên, và là lúc đó chư thiên cả mười phương thế giới, chư Bồ Tát cả mười phương thế giới đều đến để cảnh lễ cúng dường, là bởi vì người ta không còn nghi nữa. Chứ là mình cũng còn chỗ kẹt, mình cũng còn chỗ thiếu cái gì đó, chứ không phải không. Và hơn nữa là cái đạo hạnh nó chậm theo, nếu mà ở trong cảnh giới loài người thì nó chậm theo cái hạ lạc, nó chậm theo cái niên cao, cái tuổi tác được cao, hạ lạc không cũng nhiều. Rồi cái lối tu hành là vô túng vô chấp của mình, không thủ giữ tiền bạc, không có đánh chấp, nghĩa là các cái gọi là coi như những cái tự viện, những tu viện mà thường nói là của tôi, của ta, thì đương nhiên các cái giới mà Phật tử họ cũng biết đó. Các cái ưu và sắc, ưu và dĩ họ đóng góp vào đó, họ biết rằng vị này chắc chắn sẽ hoằng pháp, và vị này chắc chắn sẽ nuôi dưỡng tăng ni đồ chúng đi đến chỗ thành tựu, không trí tuệ, đi đến chỗ giải thoát. Và nếu được những cái ánh sáng giác như vậy sẽ mồi tiếp vô lượng ánh sáng giác khác. Cho nên họ có thể cúng dường, vì cúng dường đó họ phải cúng dường cho cái người đó, mà họ cúng dường về cái ánh sáng trí tuệ. Và mình thiếu tư cách để nhận cái cúng dường đó, chưa phải là bậc tướng cung, chưa phải là bậc tướng cung. Cho nên nhiều khi mình tự nghiệm, tự xem, tại sao mình làm một công việc mà đầy dễ sự khó khăn như vậy, và một vị tôn túc nào đó họ không cần làm mà công việc đó cũng được thành tựu như vậy. Bởi vì sao? Nhiều khi mình mới đặt câu hỏi như vậy, thì công đức tu hành này chắc là công đức tu hành sư này chưa có lòng. Thì đó là cái đạo hạnh không có. Nhưng mà Đức Phật ở đây là dùng cái đi vào trong du hí tam bụi, làm chấn động cái 3.000 đại thiên thế giới, làm chấn động cái hang sâu vô minh của chúng sanh. Luồng bạch hào tương quan của Ngài, Ngài dùng trung đạo đế, Ngài dùng đệ lít nghĩa đế đưa vào trong du hí thần thông tam bụi, không chấp bất cứ một tam bụi nào. Như vậy thì đại địa chấn động tức là làm vỡ đi tất cả những sự lầm chấp của vạn loại chúng sanh mà từ xưa đến nay luôn chấp thủ. Đức Thế Tôn đánh vỡ cái sự lầm chấp đó đi, để mà tâm họ an hòa nhu nhuyễn. Từ khi cái tâm an hòa nhu nhuyễn nó mới tiếp thu được Phật pháp. Mà nếu cái tâm chưa được an hòa nhu nhuyễn thì Phật pháp không thể nào tiếp thu được. Đó. Cho nên ở đây muốn nói trong phần kinh, đại địa chấn động nhu nhuyễn khiến cho chúng sanh được hòa vui, và khắp 3.000 đại thiên thế giới chúng sanh từ các địa ngục, từ ngã quỷ, từ túc xúc sanh như vậy, thì từ đó những cái niệm xấu ác, niệm xấu ác đó gọi là địa ngục, niệm xấu ác đó gọi là không gọi được gọi là ngã quỷ hay xúc sanh. Đi chữ địa là gọi là không, gọi là tâm địa, ngục là tối tâm. Từ những cái tâm địa tối tâm, từ những tâm địa quán xén gian tâm như ngã quỷ, từ những tâm địa mà mang đầy những thú tâm như là súc sanh, từ những tâm địa đó mà tiếp nhau cái ánh sáng giác của Đức Thế Tôn, của một Phật toàn giác, thì vừa chạm vào với cái ánh sáng đó thì toàn bộ những cái mà gọi là vô minh, điên đạo, tự khắc nó tan biến. Cho nên gọi là đại địa chính lập. Nếu mà chúng sanh mà họ mang cái tâm niệm xấu ác thì họ cầu cái gì? Khi mà chỉ khi nào họ nhìn thấy cái hào quang của các bậc, của các bậc thánh, của chư hiền thánh, họ nhìn thấy được cái hành vi đạo hạnh của các ngài đó, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, từ cái đó nó tỏa ra những hào quang thẩm thâm vi diệu, thì bắt đầu những chúng sanh đó mới quy nhất. Còn những chúng sanh mà bậc thượng căn thượng trí thì người ta đã nhận ra các hành vi tạo tác ra như nguyện hoa thì không nói. Bởi những chúng sanh là cần thiết mới quy ngưỡng vào những điều kiện. Cho nên tâm chúng sanh thường khô cạn, thường mang cá và ít muốn làm những việc thiện. Ít muốn làm những việc thiện. Tại sao khô cạn? Phải không? Nó giống như trong kinh Pháp Hoa gọi là gã cùng tử, nghèo cùng khốn khổ. Trí tuệ kém nhỏ, cái trí tuệ mà mình gọi là thấy nghe hay biết học tập từ nhỏ đến lớn đó, thì cái đó có phải thật gọi là trí tuệ không? Cái đó mới gọi là trí tuệ không? Hay là những cái tri thức đó nó làm chướng ngại, làm nghẽn lối cái bước đường đi đến đạo vô thường trên đánh giá? Bởi vì đã trồng chất lâu quá những cái tập khí như vậy, tưởng chừng như cái đó là tạp. Cho nên bây giờ khó gỡ. Khó gỡ. Có nhiều người lúc nhỏ thường hay trách, thường hay giận. Cha mẹ nói một câu là thường hay hờn, thường hay giận. Rồi bây giờ sao? Bây giờ vô chùa, vô trong chốn thiền môn nhiều khi cũng đã tu, cũng xuất gia rồi. Nhưng mà thầy tổ nói một câu thì sao? Thầy tổ nói một câu không vừa lòng thì cũng giận. Thì cũng buồn. Có tu chưa? Dạ có tu. Có xuất gia chưa? Dạ xuất gia. Xuất gia là sao? Xuất gia là cạo đầu mặc áo là xuất gia. Họ có biết rằng xuất gia là xuất phiền não gia. Họ có biết rằng xuất gia là xuất thế tục gia. Họ có biết xuất gia là xuất tam giới gia không? Họ có bao giờ nhớ đến cái chữ xuất gia đó mà lại còn buồn, còn giận, còn khóc, còn than thở đủ thứ. Mình là bậc đạo sư mà suốt ngày than thở. Mình là gì? Là chứng phúng tôn, là cái người mà gọi là tham, gọi là đem ánh sáng giác cho vạn loại chúng sanh. Bởi vì xuất gia là một hạnh nguyện, một hạnh nguyện cao quý và to lớn, và là một bậc siêu xuất trí tuệ. Rời bỏ các thân tộc, rời bỏ cả gia đình, rời bỏ cả vàng bạc của cải châu báu địa vị giàu sang ở ngoài thế tục để bước vào đó làm một việc gì? Để bước vào đó làm một việc là thiên nhân cái đạo sư, là tứ sanh cái từ phụ, là cha lành trong bốn loại. Nhưng mà lúc suốt ngày cũng rầu, suốt ngày cũng buồn, suốt ngày cũng khóc lóc, suốt ngày cũng bi ai. Những cái đó mà nó vẫn còn lãng vãng ở trong đầu mình. Như vậy là đại địa chưa chấn động. Vậy nó chấn động mới lần thứ nhất. Chấn động lần thứ nhất là bởi vì chấn động cái lúc mà xuất gia. Mình biết xuất để làm gì, nhưng mà thấy cha cha mẹ. Rồi nó chấn động, thì chấn động trong lúc đó là chỉ khóc lóc đó. Buồn. Cha mẹ lúc bây giờ mình đánh lễ, không, mình đánh lễ. Cha mẹ mấy lễ từ nay về sau, con là dòng họ Thích. Đó là từ nay về sau con dòng họ Thích, mình đánh lễ, ba lễ, bước ra khỏi, ăn bước ra khỏi nhà, thế tục rồi cạo đầu mặt áo, rồi bây giờ thấy cũng rơm rơm nước mắt, đó là đại địa chấn động lần thứ nhất. Bởi vì cái ánh sáng của từ bi và trí tuệ trong chốn thiền môn, cái ngôi tam bảo xuất đại hùng bửu điện kia là trước cái uy nghiêm của tam của luồng bạch hào xuống qua, trước uy nghiêm đó của đệ nhất nghĩa đế, của trung đạo đế, mà cho nên gọi là trước ngôi tam bảo, trước Phật, trước pháp, trước tăng, một lần chấn động Rồi bây giờ đây đã bước vào đó rồi, chấp bao nhiêu vấn đề trong chốn thiền môn nó còn có những cái chấp cánh. Cho nên có nhiều người gọi cái tâm niệm muốn xuất gia, họ cũng muốn xuất gia nhưng mà ra ngại, ngại xuất gia. Muốn xuất gia nhưng mà cũng ngán, không biết rồi vô chùa có chịu nổi không? Vô chùa không biết có chịu nổi, bởi vì chùa nó chua lắm. Chẳng phải đơn giản, mình thấy bước vô trong chùa rồi mình tưởng nó giải thoát, ai giờ vô trong này lại còn nặng hơn giải thoát nữa, nặng lắm. Cũng đủ thứ chuyện trời ơi lắm, chẳng phải đơn giản. Cho nên trước khi xuất gia là phải chiêm nghiệm nghĩa là chiêm nghiệm là để xem thì cái chùa này tu ra làm sao, có thì cái chùa tu kia tu ra làm sao mà cái chùa mình nó khóc. Không có xem thử gì nữa, nghĩa là tu không, là mình tự quay cái ánh sáng lại ở nơi chính mình, đến đâu cũng thế thôi. Trong khắp toàn cõi pháp giới, nếu mang cái tâm niệm chúng sanh thì chỗ nào cũng là chúng sanh cả. Nếu trong toàn cõi pháp giới, nếu đã mang cái tâm niệm Phật thì chỗ nào cũng Phật. Thà sao nói như là Kiều Trí Hiền, mà một vị thiền sư ở thời Lý đã nói, hà sa cảnh thị Bồ Đề Đạo, khắp cõi hà sa đều có Phật. Nghĩ hướng Bồ Đề tức không? Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn Phật. Nghĩa là nếu mà nghĩ đến Bồ Đề, nghĩ đến Phật thì xa lắm, xa xa lắm, không thể tìm được đâu. Khắp cõi hà sa tức là trong toàn cõi pháp giới thì chỗ nào là không có Phật. Và tại sao Phật phải nhập chú ý tam muội thì mới làm đại địa thiết lập? Là bởi vì chỉ ở nơi đó, ở nơi cái thể hoàn toàn tuyệt đối thanh tịnh đó mới có trí tuệ. Thể nhập vào trong cái nội tâm mà gọi là sâu thẳm đó, lúc đó mới tất cả những cái điên đảo mới có thể bay biến, mới đập vỡ, phá được cái vỏ cứng vô minh. Cho nên ở đây nói là đại địa chấn động, nhưng mà chấn động nhu nhuyễn. Đại địa chấn động mà chấn động nhu nhuyễn cũng thì chấn động, nhưng mà khi mình xuất gia như vậy thì có cái chấn động trong cuộc đời, nhưng cái chấn động đó là một sự nhu nhuyễn, là một sự bắt đầu từ hôm nay, là sống một cuộc sống nhu nhuyễn từ tốn khiêm cung nhã nhặn, và bắt đầu từ ngày hôm nay xóa bỏ mọi việc thị hiện. Bắt đầu từ ngày hôm nay xóa bỏ tất cả những Phật cập phạm tù tương đại. Mà mình vẫn còn như vậy thì chắc chắn là cái thể đạo không bao giờ sáng được. Vẫn còn như vậy thì chắc chắn là mình không thể làm Phật đạo sư được. Mà nếu khi buồn quá phải đi hỏi cái người khác để giải cái cơn buồn đó cho mình, thì như vậy thì uổng công. Của không cạo đầu mặc áo, của không xuất gia. Bởi vì muốn làm Phật thiên dân sư, chúng ta phải, nhiều khi chúng ta phải kiên quyết ở nơi chúng ta, và chúng ta phải giải tất cả mọi ưu bi khổ não bằng cặp mắt trí tuệ của chúng ta. Và xuất gia này không đợi phải cạo đầu mặc áo, mà những người nào, không, những chúng sanh nào mà đã rời bỏ được phiền não, đã rời bỏ được những cái sự gian dịch của thế tục, vẫn ở trong thế tục, nhưng vẫn ở trong cảnh đời, nhưng mà cái trí tuệ đã siêu xuất, thì người đó cũng đã gọi là xuất gia. Cho nên nói là xuất gia tức là thân xuất gia mà tâm không xuất gia, hoặc là tâm xuất gia, không gọi là thứ nhất á, là cái người mà thân xuất gia nhưng mà tâm không xuất gia. Tâm xuất gia tức là cũng cạo đầu, cũng mặc áo, nhưng mà tâm hoàn toàn vẫn còn thể tục. Thế người thứ hai là sao? Là tâm xuất gia nhưng mà thân không xuất gia. Thằng Lung Dũng Gia thì vẫn còn ở gia đình, vẫn còn ở vợ con, vẫn còn có gia đình, vẫn còn đi làm việc ở ngoài xã hội, nhưng mà tâm hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, an nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ của họ đã siêu việt, họ đã nhận ra lẽ thật của vạn vật và vũ trụ. Đó. Họ đã nhận ra là thân như ánh chớp có rồi không. Họ đã nhận ra rằng nghĩa là mùa xuân đến thì trăm hoa đua nở, mùa thu đến thì muôn hoa kia có thể úa tàn. Họ đã nhận ra cái cảnh vật ở bên ngoài kia là tướng duyên hợp, đúng thời đúng lúc đó thì là hoa nở, đúng thời đúng lúc như vậy thì nó úa tàn. Cái đúng thời đúng lúc đó là sự vận hành trùng trùng duyên hợp của các pháp, còn cái thể tâm kia chưa một máy may lay động, ở nó cái thể bất sanh bất diệt rồi. Họ nhận ra được như vậy thì thân họ không xuất gia, nhưng mà tâm hoàn toàn xuất gia. Những người mà thân tâm đều xuất gia thì đấy, như Đức Thế Tôn hiển thị thân tâm hoàn toàn xuất gia. Vì chính Ngài thân tâm hoàn toàn xuất gia, cho nên cái bước chân Ngài, lời nói của Ngài, ngôn ngữ của Ngài đều tỏa ra một cái sức sống không mãnh liệt, tỏa ra một sự sinh động. Chứ không có tiêu cực, không có tiêu cực, không bi quan, không yếm thế. Đó. Cho nên nay khắp 3.000 đại thiên thế giới chúng sanh ở quả địa ngục ngã quỷ súc sanh tức thời được đạo giải thoát, sanh lên các quả trời. Như vậy những tâm niệm xấu ác bây giờ hoàn toàn trở thành những tâm niệm trong sáng. Như vậy những cái gì mà khi trưa kia mà mình gọi là lầm chấp, những cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày đó, ngày hôm nay nghe cái lý Bát Nhã rồi thì tự nhiên phải đập vỡ những cái đó, và không còn gì để gọi là lưu luyến với nó nữa. Đó. Nói như là thiền lão thiền sư nói cái lý nhân tộc, không nói như nhà vua lý nhân tộc. Đáng chi kim nhật nguyệt thì thức hữu xuân thu, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống ngay trong cái đương niệm, và đương niệm nó phải hoàn toàn tỉnh giác. Đương niệm hoàn toàn tỉnh giác là theo đúng cái nguyên lý của thực tại tuệ giác. Cái nguyên lý thực tại tuệ giác đó là cái vấn đề quan yếu của người Phật tử. Sống ngày nay biết ngày nay, ngay trong đương niệm hiện tiền này, mà nếu rỗng rang tự tại thì phủi sạch tất cả thiên vạn ức kiếp không. Nghĩa là cái gì? Cái u ám, cái vô minh điên đảo từ thiên vạn ức kiếp. Nhưng mà ngay trong đương niệm này hoàn toàn vô tâm, hoàn toàn vô niệm, hoàn toàn tâm sáng, thì tất cả những cái kia mới nhận rõ ra thiên vạn ức kiếp kia cũng chỉ là cái huyễn hư của tâm thức vẽ ra. Và ngay trong đương niệm hiện tiền này hoàn toàn tỉnh giác thì biết rõ đây là nguyên nhân tạo tác ra tất cả hành vi vi diệu cho vị lai về sau. Ngay trong đương niệm hiện tiền đó, do đó gọi là đáng chi kim nhật nguyệt tùy thức cựu xuân thu, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Toàn thân bây giờ là đạo, toàn thân mỗi hành vi cử chỉ bây giờ là mỉm cười, mỗi lỗ chân lông đều mỉm cười và phóng luồng hào quang. Và trên lưỡi này, không trên lưỡi đó, nghĩa là khi nói ra thì có hào quang năm sắc, trong đó có những hoa sen báu đẹp. Trên mỗi hoa sen nghìn cánh như vậy, có vô lượng hóa Phật và vô lượng tham hóa Phật đó đương thuyết pháp trong toàn quải pháp giới. Đó. Một cái niệm vừa khởi ra là đậm tất cả toàn quải pháp giới. Một con cá vẫy đuôi thì bốn biển đều động. Đó. Cái chân lý đó nó hiện tại hiện tiền, chân lý không có thể đi tìm ở một nơi xa tâm vô tận nào. cái thể đạo nó hiện tại hiện tiền, cái thể đạo không đi tìm ở một nơi nào cả. Cho nên gọi là tài đạo chiêu chiêu tài mục tiền, cái thể đạo hiện tiền ngay trước mắt. Ngay trước mắt tức là ngay trong đương niệm. Đương niệm nó phải hoàn toàn tỉnh giác, đương niệm đó biết rõ là niệm hiện hư. Hoàn toàn tỉnh giác tức là biết nó hiện hư. Hoàn toàn tỉnh giác biết nó là theo duyên mà khởi. Hoàn toàn tỉnh giác vì nó theo duyên mà khởi, cho nên duyên kia không ổn định thì niệm này cũng không ổn định. Cho nên niệm khởi ra không tố chất của niệm khởi, mà làm cái niệm khởi đó được tâm sáng thanh tịnh, làm cái niệm khởi đó tuôn được cái suối nguồn từ bi, thì cái đó là cái căn bản được hình thành, cái căn bản Phật được hình thành. Và nơi đó là sống với cái thể bất sanh bất diệt, không sợ, không sợ sệt, không ngại, gọi là các pháp vô hại. Bởi vì biết rõ các pháp đều là không có đầu mối, biết rõ các pháp là chân tướng, là tánh không, cho nên không sợ sệt. Ở ngoại đạo thì nó mong cầu Phật ngã, nhưng mà ngã bất khả đắc. Ngoại đạo thì thấy rõ có cái ta, nhưng mà tìm cái ta thì cái ta bất khả đắc, cái ta không thật có, chỉ do hòa hợp mà có. Ví như người huyễn mà có tâm có chết, cái ta hiện nay này giống như một con người huyễn mà thấy có tâm có chết, giống như con người huyễn mà thấy có tu hành, thấy có đắc đạo. Như vậy ai tu hành, như vậy ai đắc đạo? Đó. Pháp thể pháp chỉ là danh, pháp thể pháp chỉ là danh mà không có thật thể. Theo pháp của thế gian thì có thật sanh rồi có thật chết, mà ở nơi thật tướng pháp thì chẳng có sanh cũng chẳng có chết. Ở trong vòng vô minh u ám thì còn chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Khi đã có được đại trí tuệ liền phá được cái tướng sanh, cho nên thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi. Nếu là bậc đại trí tuệ thì sao? Nếu là bậc đại trí tuệ thì phá được cái tướng sanh. Phá được tướng sanh thì phá được tướng già, tướng bệnh, tướng chết. Như vậy phá được tướng sanh là bằng cách nào phá được tướng sanh? Là quán tất cả các pháp vô sanh đó phá được tướng sanh, chứ không phải đập cái tướng sanh đó. Mà quán nó là vô sanh vì cái thể của các pháp là vô sanh, cho nên quán tướng của các pháp vốn không, cái thể nó là thể tánh không. Tướng của các pháp vốn không lại cũng chẳng có đoạn diệt, do hành nghiệp chẳng mất, pháp sanh mà chẳng thường, tướng pháp như bẻ chuối, tùy tâm mà sanh khởi. Nếu rõ pháp vốn không, tâm sanh pháp cũng không, nhưng giấy niệm chấp không thì xa lìa chánh pháp. Biết pháp chẳng sanh diệt, cũng biết cả cái niệm chấp đó có niệm đọa lưu ma không. Tâm vô niệm liền giải thoát, tâm động là phi đạo, chẳng động đó là pháp tâm. Như vậy tâm không tham, tâm không đạo dễ tầm, mà chẳng động ở đây là bởi vì rõ biết chân tướng của vạn pháp mà không động, chứ không phải là giữ không cho nó động. Cái vấn đề quan trọng là không phải là mình giữ, mình ráng mình đè xuống đừng cho nó động, mà rõ biết chân tướng của vạn pháp, cho nên động mà không chấp, động mà không cứu, cho nên gọi là chẳng động. Chư thiên tử tự biết túc mạng của mình. Khi mà gặp, khi mà sáu điệu, cấp sáu điệu chấn động như vậy, tâm của chúng sanh được nhu yếu như vậy, thì lúc đó các chư thiên tử tự biết túc mạng của mình, sanh tâm hoan hỷ, đến đảnh lễ với chân Phật, rồi chứng sanh về. Người nào biết được túc mạng? Tức là túc mạng thông, một trong những cái ngũ thông, hay là một trong cái lục thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Thế nào gọi là túc mệnh thông? Mà chư thiên thì lúc đó được biết được phúc mình không? Chư thiên tức là nói đến chư tướng đã hoàn toàn thuần thiện. Nói chữ thiện tức là thiên. Nói chữ thiện tức là thiên. Làm thiện thì sanh thiên. Mà tư tưởng thiện tức là tư thiện. Thiện. Theo nào giờ thì mình sanh ra nên cõi đời này chưa thấy một ông thiên nào từ trên kia xuống đây cả. Chỉ thấy mình thôi. Phải nào? Chỉ thấy mình thôi. Thỉnh thoảng nghe bà nhập hay cô nhập thì đấy là xưng là thiên thôi. Thỉnh thoảng, cái là thỉnh thoảng cũng có nhập. Nhập xưng tề thiên đại thánh cũng có, nhập xưng là kim cang ngũ thần ấn cũng có, nhập xưng là gì đó. Thì mấy cái vụ này là tôi có gặp. Tôi có gặp kim cang ngũ thần ấn một lần này. Tức là nhập vô một cái là mình thấy rõ là kim cang ngũ thần ấn. Nghĩa là cái tay của một người đó, có lần tôi thấy cái tay của một người nó đương bình thường như vậy, xám xịt xịt. Chứ bình thường dồn chặt tới nó xám xịt xong rồi, tới luôn. Nắm cái tay hình như là giống như trong phim trưởng, trong cái phim mà trưởng mà luyện tới các cái loài ma. Có nanh vuốt dữ lắm, miệng, tay rồi có nanh vuốt dữ. Nhập vô mấy cái tướng dữ lắm. Mà người nào yếu không vía là yếu không vía, người ta nói cái vía của mình vậy, thấy không? Phải vững vàng chứ mà yếu là nguy rồi. Nhập vô lại là tôi thấy là coi như là quỳ hết, mọi người quỳ xuống hết, bởi vì thấy kim cang ngũ thần ấm sợ. Mà tôi ngồi ở trong cái góc đó, tôi thấy tôi cũng ấn cháo, không biết là ngày có nhè khó cái đầu mình không? Gặp mấy cái vụ đó là mình nhảy bọt lên suốt cái trên cái bàn cao á, ngồi ngang với lục tổ Huệ Năng, cái chỗ đó thờ lục tổ Huệ Năng, mình phóng một cái lên trên bàn nó ngồi luôn. Chân là ta là kim cang ngũ thần ấn. Ấn cao mà nhỉ. Nghĩa là coi như tôi thấy là tôi cũng sợ lắm. Sợ như mình ngồi bình tĩnh cạch thì mình cũng bớt sợ. Khi nào cái gì bình tĩnh là bớt sợ. Bình tĩnh tức là nói chung là mình quán triệt là các cái pháp tánh không. Mà tâm niệm này cũng chỉ là tâm niệm của chúng sanh. Nhược không, nghĩa là coi như là loãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, loài có sắc, loài không có sắc, loài có tướng, loài không có tướng, ở trong toàn cõi pháp giới đó, không? Mù hơn viễn hóa, tức là nó thuộc cái loại mù hơn viễn hóa, gọi là trùng trùng duyên khởi, vạn pháp sanh sanh diệt diệt. Và nó vay mượn lẫn nhau, nó có thể vay mượn mình được, nó có thể vay mượn người khác được, nếu đúng thời đúng lúc nó bay mượn là thắng bay mượn, chứ không có gì cả. Ngồi nhìn một trận thì đương nhiên là khi mà cái vị kim cang ngũ thần ấn nó nói ra thì mình mới biết là anh này chẳng biết mô tê ấp giáp thì nhiều khi nói bậy. Nói rằng các ngươi muốn thành Phật không, ta cho thành Phật. Trời ơi, anh này nói bậy à. Anh này là mình học vô lý là mình biết nói bậy rồi, ta muốn làm Phật cho làm Phật nữa, cho nó không giỏi nó bằng đây. Xưng hùng xưng bá nói thánh nói tướng là đây, như vậy là mình lại sao mình càng thiết sợ hơn. Thiết sợ hơn như cũng sợ. Thì như vậy thì một chập đó là coi như là rồi cũng thanh thôi, một chập rồi thanh về đó. Nhưng mà khi mà xuất hiện về như vậy thì có việc nó mới về đấy nè, việc mới về. Về như vậy thì sai đồ chúng gì đó làm kiếm một cái cây thiệt ra ba thước chặt làm ba khúc để cắm một cái nơi nào, cắm một cái nơi đó là nhất thiết không ai tới cái vùng đó để mà phá bắt đỡ. Thì bây giờ cái chuyện mà cắm cái cây ở dưới thì nhờ tôi cắm giùm, này tôi không biết sao nhưng tôi đóng giùm được. Đó là tôi ra tôi cũng đóng giùm, tôi cũng lấy búa tôi đập, nó búa búa lớn, búa tạ cắm xuống để mà tấn nhít, không nghĩa là oai tấn giang hồ, người ta gọi là oai tấn giang hồ, cũng tấn cái chỗ đã lại để từ đây về sau được phát triển và nghĩa là không ai phá phách. Đúng cái hữu vi pháp, không nghĩa là vẫn có cái chỗ vi diệu của nó. Thế nhưng mà nó không nhằm gì đối với cái người mà có bậc đại trí tuệ siêu tuyệt, người ta đã quan pháp tánh không rồi thì anh không qua nổi. Chứ còn trong cái chỗ mà gọi là vạn pháp trùng trùng duyên khởi, trong cái chỗ hữu lượng đó thì nó đã kêu là có thần, có thánh, có ma, có quỷ. Bởi vì tại cái danh xưng nào thì nó có cái pháp tướng đó, là cái danh xưng nào nó có cái pháp tướng đó. Có điều là chúng ta là những người Phật tử, là những người mà đã tu Phật rồi, đã có đã đi vào trong thánh pháp rồi, tâm mình ở trong thánh pháp rồi, đều là không sợ sệt. Cho nên đã là quy Phật thì không quy thiên thần quý Phật, đã quy pháp rồi không quy y, không không có quy kinh sách của bọn ngoại đạo tà giáo, đã quy tăng rồi là không quy những bề bạn xấu ác. Ba cái pháp quy bởi vì nương dựa, quy tức là trở về để làm gì, để nương dựa, mà trong khi mình nương dựa cái không ổn định vì chính bản thân của sao của những nhân vật đó cũng không ổn định, chính nó cũng không ổn định, tâm đó cũng còn tâm thương, tâm giận, tâm ghét, tâm phải, tâm trái. Cái tâm mà người ta tôn sùng lên á, thì mình khoái. Mà cái tâm mà người ta chửi mình á, thì mình giận, mình muốn lấy búa, mình búa đầu nó. Thì cái đó là cái tâm của những tâm vẫn còn nặng cái trong vòng sanh tử luân hồi. Rồi lên, anh nằm ở trong ngũ thú. Không sợ sợ, như vậy cũng không ổn định. Chính họ cũng không ổn định. Cho nên đã quy Phật rồi là không quy thiên thần quỷ vật, là bởi vì quy Phật là trở về nương dựa Phật, mà trở về